Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 6 tháng 3 năm 2016. Trung Quốc khẳng định không để Đài Loan độc lập. Bulgaria huy động quân đội đối đầu với làn sóng di dân từ Hy Lạp. Tại Ba Lan, hàng loạt tướng lĩnh từ chức. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, bà Hillary Clinton và Donald Trump tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Kính thưa quý vị, bên lề kỳ họp Quốc hội thường niên khai mạc vào ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc không muốn bị chia cắt với Đài Loan một lần nữa. Theo hãng tin Reuters, đây là lời cảnh báo cứng rắn về ý định độc lập của chính quyền Đài Bắc. Hôm qua, trong bài phát biểu khai mạc Quốc hội, Thủ tướng Trung Quốc khẳng định sẵn sàng chống lại mọi hành động giành độc lập của Đài Loan. Theo báo chí Trung Quốc vào ngày hôm nay, gặp gỡ đại biểu Thượng Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc tới việc triều đại nhà Thanh đã để mất Đài Loan vào tay Nhật Bản năm 1895, Tokyo biến hòn đảo thành một thuộc địa cho đến cuối Thế chiến thứ hai. Ông nói xin trích, chúng ta phải tuyệt đối ngăn chặn mọi hành động ly khai Đài Loan độc lập dưới bất kỳ hình thức nào, phải bảo vệ chủ quyền đất nước và toàn vẹn lãnh thổ và phải tránh lặp lại lịch sử đau thương để đất nước bị chia rẽ một lần nữa. Đây là mong muốn chung trước sau như một của người dân Trung Quốc. Đây cũng là cam kết lòng trọng và là trách nhiệm của chúng ta đối với lịch sử và dân tộc. Hết lời dẫn. Tổng thống Đài Loan mới đắc cử bà Thái Anh Văn từng phát biểu muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc và truyền thông nhà nước cũng từng đưa tin bà cam kết duy trì hiện trạng với Hoa Lục. Phát biểu với Reuters bên lề hội nghị ngày hôm nay, một sĩ quan Trung Quốc gốc Đài Loan cáo buộc bà Thái Anh Văn âm mưu vừa tranh thủ lợi từ mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với Trung Quốc, đồng thời ngấm ngầm tách Đài Loan ra khỏi Hoa Lục. Vẫn liên quan tới Trung Quốc, ông Trương Chí Bình, một công dân Hồng Kông mất tích, đã được Hoa Lục trả tự do sau gần 5 tháng cầm giữ bí mật, chỉ 2 ngày sau đồng nghiệp Lữ Ba.
Ông Trương Chí Bình, 32 tuổi, một trong nhóm 5 người phụ trách nhà xuất bản Mighty Current ở Hồng Kông, chuyên bán sách nhạy cảm về giới lãnh đạo Trung Quốc, đã về nhà vào ngày Chủ nhật 6 tháng 3. Trong bản thông cáo báo chí, cảnh sát Hồng Kông cho biết, ông Trương Chí Bình yêu cầu cảnh sát xóa tên ông trong danh sách người mất tích. Ông cũng không cần sự giúp đỡ của chính quyền đặc khu Hồng Kông và cảnh sát Hồng Kông. Cũng theo cảnh sát, thì người giám đốc thương mại nhà xuất bản Mighty Current từ chối, không tiết lộ gì chuyện ông bị giam giữ tại Hoa Lục. Ông Trương Chí Bình bị mất tích vào ngày 15 tháng 10, 2015 khi ông đi du lịch ở Quảng Đông cùng ngày với đồng nghiệp Lữ Ba. Ba đồng nghiệp khác là Lâm Minh Cơ, Quế Hải Dân và Lý Ba biến mất sau đó, kẻ đang đi du lịch ở Thái Lan, người mất tích ngay Hồng Kông. Ông Lữ Ba được thả cách nay 2 hôm sau khi cả nhóm lên đài truyền hình thú tội, với phân tích nghi ngờ có bàn tay mật vụ Trung Quốc trong chiến dịch hù dọa người dân Hồng Kông có tinh thần bảo vệ tự do, ngôn luận và báo chí.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc sắp công bố các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với chế độ Bình Nhưỡng sau khi Liên Hiệp Quốc thông qua 2 nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên do tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4. Hãng tin AFP ngày hôm nay dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc ẩn danh cho biết Seoul sẽ công bố những biện pháp trừng phạt mới vào tuần tới, song ông không nêu chi tiết về những biện pháp đơn phương của Hàn Quốc. Còn theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Seoul có thể sẽ quyết định cấm mọi tàu bè trước đó đã đến Bắc Triều Tiên cập cảng Hàn Quốc. Tiếp theo, các cá nhân hay tổ chức Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ có tham gia vào chương trình phát triển vũ khí có thể bị đưa vào danh sách đen. Ngoài các biện pháp trừng phạt đơn phương trên, mối quan hệ trên bán đảo Triều Tiên sẽ căng thẳng thêm vì các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trước các hành động đe dọa của Hải quân Trung Quốc, Manila một mặt hoan nghênh kế hoạch tập trận chung Mỹ-Ấn-Nhật tại Biển Đông, nhưng cùng lúc tuyên bố lo ngại căng thẳng sẽ leo thang. Philippines muốn chói tham vọng bá quyền của Bắc Kinh bằng pháp luật.
Theo báo Bản tin Manila ngày 6 tháng 3, chính phủ Philippines kêu gọi ngừng các hoạt động gây hấn tại Biển Đông có thể làm tăng thêm căng thẳng trong vùng tranh chấp. Nhân vật đưa ra lời tuyên bố lo ngại này là ông Herminio Coloma, đặc trách truyền thông báo chí của phủ tổng thống. Tuyên bố được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ chuẩn bị mở một cuộc tập trận chung gần khu vực Trung Quốc tranh giành chủ quyền với Philippines và Việt Nam. Kế hoạch tập trận chung không có Philippines tham dự được thông báo trong bối cảnh Trung Quốc đưa hải thuyền bao vây các đảo đá thuộc chủ quyền truyền thống của Manila trước khi rút lui. Theo giải thích của ông Herminio Coloma thì ưu tư số 1 của Philippines là phải răn đe chống các hành động xâm lấn, nhưng không làm gia tăng căng thẳng. Chính phủ Philippines tin rằng ổn định trong khu vực chỉ có thể thực hiện khi mà pháp luật được tôn trọng. Trong chiều hướng này, Erminio Coloma cho biết Philippines theo đuổi chính sách nhờ tòa án quốc tế làm trọng tài và cùng với Hiệp hội ASEAN hoàn tất bộ luật ứng xử có tính trói buộc tại Biển Đông. Cách nay hai hôm khi Washington loan báo kế hoạch tập trận Mỹ-Nhật-Ấn, Phủ Tổng thống Philippines tuyên bố hoan nghênh nỗ lực bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng biển Tây Philippines tức Biển Đông. Theo báo Manila, thư ký truyền thông của Phủ Tổng thống từ chối bình luận về cuộc tập trận Mỹ-Ấn-Nhật, nhưng không có Philippines tham gia này. Cuộc tập trận chắc chắn sẽ làm Trung Quốc tức giận, theo nhận định của báo chí Philippines.
Vẫn tại khu vực Đông Nam Á, để thu hút đầu tư quốc tế, Miến Điện vừa cho phép nhận thêm 4 ngân hàng nước ngoài đầu tư vào nước này, trong đó có một ngân hàng Việt Nam.
Theo AFP, hôm nay, ngoài Ngân hàng Đầu tư và Phát triển của Việt Nam, 3 nhà băng ngoại quốc khác được đèn xanh thiết lập cơ sở tại Miến Điện, đó là Eason Commercial của Đài Loan, Shinhan của Hàn Quốc và State Bank của Ấn Độ. Thực ra, đa số các ngân hàng chỉ mới được phép sơ bộ và còn chờ trả lời thỏa đáng luật lệ nguyên tắc của Miến Điện trước khi chính thức được cấp giấy phép. Như vậy, cho đến nay đã có 13 ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động kể từ khi Miến Điện chọn con đường dân chủ hóa. 2 ngân hàng đầu tiên đã hoạt động là của Nhật Bản, quốc gia đầu tư và viện trợ nhiều nhất cho Miến Điện. Trước năm 2011, hoạt động tài chính nằm trong tay chế độ quân phiệt. Kể từ khi Tổng thống Thanh Sen lên cầm quyền với chính sách dân chủ hóa, dần dần các biện pháp cấm vận Miến Điện được nới lỏng, giới đầu tư quốc tế cũng chú ý vào nền kinh tế tuy lạc hậu nhưng có nhiều hứa hẹn tăng trưởng tốt trong tương lai. Dân chủ Miến Điện hiện vẫn còn sử dụng tiền mặt làm phương tiện trao đổi, và theo Ngân hàng Thế giới, vấn đề cấp vốn vẫn là chướng ngại số một mà giới doanh nghiệp đụng phải tại Miến Điện. Còn tại Afghanistan, hy vọng sống trong hòa bình của dân tộc Nam Á này càng trở nên mong manh hơn. Theo bản báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc, 14 năm nội chiến đã khiến khoảng 10.000 người chết, và từ đó đến nay, mỗi năm lại có nhiều người chết hơn. Ngày 5 tháng 3, phe Taliban đã chính thức thông báo từ chối tham gia cuộc đàm phán mà chính phủ Afghanistan và quốc tế nỗ lực thúc đẩy từ nhiều tháng qua. Từ Kabul, thông tấn viên RFI Melanie Komenek cho biết thêm chi tiết.
Đây là gáo nước lạnh mà chính phủ Afghanistan và các đối tác nhận được vào hôm qua từ website OF của phe Taliban. Taliban chính thức từ chối đàm phán hòa bình. Trong khi các trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt trên toàn lãnh thổ và các cuộc tấn công tự sát xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Kabul, lời từ chối của Taliban giáng một đòn đau cho chính phủ. Sau 4 cuộc họp 4 bên gồm Afghanistan, Hoa Kỳ và 2 nước đỡ đầu của Taliban là Trung Quốc và Pakistan, các nhà lãnh đạo đã hy vọng tới việc nối lại đàm phán với phe nổi dậy, nhưng Taliban luôn bác bỏ sẽ tham gia thương thảo. Vì theo họ, chưa có điều kiện nào được tuân thủ để ngồi vào bàn đàm phán. Chừng nào các lực lượng nước ngoài vẫn còn hiện diện tại khu vực, chừng nào Taliban vẫn chưa được rút khỏi các danh sách đen quốc tế và những tù nhân Taliban chưa được thả, thì với họ, các cuộc đàm phán trên sẽ vẫn là vô ích. Từ mùa hè năm ngoái, khi giáo sĩ Omar, nhà lãnh đạo lịch sử của phe Taliban, được khẳng định là đã chết, nội bộ Taliban bị chia rẽ nghiêm trọng. Nhà lãnh đạo mới, giáo sĩ Mansour, bị nhiều nhóm chống lại. Ở Kabul, có tin đồn là người ta không biết phải đề nghị đàm phán với nhóm nào. Trong điều kiện này, Kabul chắc chắn còn phải chờ nội bộ phe Taliban tìm được đồng thuận về việc đưa ra các điều kiện của họ trước khi tổ chức lại các cuộc thương lượng.
Melanie Kominek, Kabul, RFI.
Thủ tướng Bulgaria hôm qua loan báo sẽ bố trí 400 quân cùng với trực thăng thiết giáp tại biên giới với Hy Lạp. Trước làn sóng tị nạn từ Trung Đông không ngừng vượt biển, một số thành viên Liên hiệp của châu Âu từ Croatia, Slovenia, Hungary và bây giờ là Bulgaria tìm cách bảo vệ biên giới bằng quân đội. Từ Sofia, thông tín viên RFI tường thuật.
Trực thăng của không quân, hiến binh cầm lá chắn, xe thiết giáp của quân cảnh, tất cả được đặt dưới sự chỉ huy của cảnh sát biên phòng Bulgaria. Mục đích của cuộc diễn tập này giữa Bộ Nội vụ và quân đội vào ngày thứ Bảy năm tháng 3 là để trắc nghiệm khả năng phối hợp hành động giữa các ban ngành. Hiện trường được chọn là đồn biên giới Kulata giữa Bulgaria và Hy Lạp, cách láng giềng Macedonia 80 cây số. Kịch bản đối phó là trường hợp xấu nhất theo dự kiến của chính phủ, đó là khi di dân dùng bạo lực tấn công cảnh sát biên giới. Khoảng 400 binh sĩ tham gia vào cuộc diễn tập giải quyết tình huống khủng hoảng kể trên. Quốc hội Bulgaria đã thông qua đạo luật cho phép quân đội tham gia vào trách nhiệm bảo vệ biên giới qua sự chỉ huy của cảnh sát biên phòng. Từ nay, quân đội Bulgaria được quyền tham gia tuần tiễu, yểm trợ hậu cần nhưng không được mang vũ khí. Thủ tướng Bulgaria cho biết, trong trường hợp cần thiết, chỉ trong vòng một ngày có thể huy động đến 500 người tới biên giới.
Damian Vodnicharov, Sofia, RFI.
Còn tại Ba Lan, 3 tháng kể từ khi Đảng Bảo thủ nắm quyền, hàng loạt lãnh đạo cao cấp mất chức, sau tòa bảo hiến, truyền thông và cảnh sát, đến lượt quân đội bị nhắm tới. Theo hãng tin AFP ngày 4 tháng 3, 5 tướng lĩnh cao cấp đã đệ đơn từ chức. Điều này diễn ra vào lúc chỉ còn ít tháng nữa là sẽ diễn ra thượng đỉnh của khối NATO tại Warsawa. Thông tin viên Damian Simona tường trình từ thủ đô của Ba Lan.
Officiellement, l'identité des généraux démissionnaires n'a pas été révélée, mais les médias polonais évoquent trois généraux de l'armée.
Về mặt chính thức, danh tính của các viên tướng từ nhiệm đã không được công bố, nhưng các phương tiện truyền thông Ba Lan nhắc đến 3 tướng lục quân, trong đó có tổng tham mưu trưởng, một tướng hải quân và một tướng thiết giáp và không vận. Một trong 3 viên tướng đề nghị không nêu danh tính, khẳng định rằng họ từ chức là do chính sách của tân bộ trưởng quốc phòng Antoni Macierewicz. Lãnh đạo mới của Bộ Quốc phòng Ba Lan bị tố cáo đã tiến hành một cuộc truy bức chống lại những người từng phục vụ trong quân đội Ba Lan thời Cộng sản. Tân Bộ trưởng Quốc phòng cũng muốn xem xét lại việc mua trực thăng Caracan của tập đoàn Pháp Airbus và các hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot của Mỹ. Đây là các hợp đồng được quyết định dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Cuối cùng, nhiều sĩ quan có thể đã phải trả lời cho câu hỏi vụ máy bay chở Tổng thống Ba Lan rớt ngày 10 tháng 4, 2010 tại Nga có phải do khủng bố hay không? Về mặt chính thức, Warsaw và Moscow bác bỏ giả thuyết này, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng lại ủng hộ. Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố đã bổ nhiệm người thay thế, nhưng theo cựu Bộ trưởng Bộ này, ông Tomasz Siemoniak, thì các vụ từ chức nói trên chỉ là điểm khởi đầu cho một đợt thay đổi lớn.
Tại Slovakia, Đảng Xã hội Dân chủ của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Robert Fico giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện với 49 ghế trên tổng số 150. Tuy nhiên, do không chiếm được đa số ghế, Thủ tướng Fico sẽ gặp khó khăn trong việc đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh, vì lần đầu tiên, phe cực hữu dân túy giành được một số ghế trong nghị viện. Đối tác liên minh của Đảng Dân Chủ Xã hội trong chính phủ nhiệm kỳ 2006-2010 chỉ về thứ tư với 15 ghế, vì vậy Thủ tướng Fico phải thuyết phục được ít nhất 2 hay 3 đảng để thành lập được chính phủ mới. Đảng Xã hội Dân Chủ của Thủ tướng Fico vận động tranh cử với chiến dịch từ chối tiếp nhận người nhập cư và phản đối quy chế về hạn ngạch của Liên hiệp châu Âu. Còn tại Hoa Kỳ, sau cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày hôm qua, bà Hillary Clinton và nhà tỷ phú Donald Trump tiếp tục bỏ xa các đối thủ.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Bảy tại 4 tiểu bang Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz thắng tại Kansas và Maine, nhưng ông bị tỷ phú Donald Trump đánh bại ở Kentucky và Louisiana. Trong đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders về đầu ở Kansas và Nebraska, nhưng bà Hillary Clinton thắng lớn ở Louisiana, nơi đại đa số cử tri da đen ngưỡng mộ gia đình Clinton. Với kết quả ngày thứ Bảy không làm thay đổi cục diện, tỷ phú Donald Trump và Hillary Clinton tiếp tục củng cố thế thượng phong so với đối thủ trong mỗi đảng. Cựu đệ nhất phu nhân còn giành được 50% số đại biểu cần thiết để được chọn làm ứng cử viên nhân đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 7. Bà Hillary Clinton được 1.121 đại biểu, Bernie Sanders được 149. Về phần đảng Cộng hòa, ông Donald Trump bị thua đối thủ sát điểm nhất là Ted Cruz trong cuộc bầu cử sơ bộ tại hai bang Kansas và Maine, nhưng nhà tỷ phú thắng lớn ở Kentucky, đặc biệt là ở Louisiana. Trong khi đó, niềm hy vọng của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ Marco Rubio về hạng 3 ở cả 3 nơi. Kết quả này cho phép Donald Trump hài lòng tuyên bố đấu tay đôi với Ted Cruz vì Thượng nghị sĩ bang Texas, theo ông, không đủ sức thắng ở các trận tới đây, từ New York, New Jersey, Pennsylvania cho đến California. Tổng cộng Donald Trump đã được 378 đại biểu, Ted Cruz 295, còn Marco Rubio 123.
Còn tại Brazil, Tổng thống Dilma Rousseff tới thăm người tiền nhiệm Lula da Silva ngay tại căn hộ nơi ông bị cảnh sát liên bang thẩm vấn vì các cáo buộc tham nhũng vào sáng sớm ngày thứ Sáu vừa qua. Ông Lula tuyên bố sẵn sàng tranh cử Tổng thống năm 2018. Thông tin viên RFI Martin Bernard từ Sao Paulo cho biết cụ thể.
Dilma Rousseff s'est rendue de Brasilia à la banlieue de São Paulo.
Bà Dilma Rousseff đã đi từ thủ đô Brasilia tới khu ngoại ô São Paulo để thăm người tiền nhiệm Lula và gia đình ông trong vòng một giờ. Đây được coi là một cử chỉ để bày tỏ sự đoàn kết. Tổng thống Brazil cho rằng việc thẩm vấn ông Lula là một hành động bạo lực vô lý. Cựu Tổng thống Brazil đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ vụ tai tiếng tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc doanh Petrobras. Vụ việc này trở thành chuyện đàm tiếu trong dư luận từ hơn 2 năm nay tại Brazil và có rất nhiều quan chức bị liên quan vào vụ việc. Các nhà điều tra nghi ngờ ông Lula đã nhận quà bằng hiện vật từ nhiều doanh nghiệp lớn từng thừa nhận tham gia vào vụ tai tiếng này. Ông Lula đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc trên. Còn đối với những người ủng hộ ông, đây là một âm mưu để đánh bật cánh tả cầm quyền từ 13 năm nay. Tức cựu Tổng thống Brazil cũng phản bác ông cam đoan còn trung thực hơn là vị quan tòa định xét xử ông và sẵn sàng đi dọc đất nước từ Bắc tới Nam để vận động tranh cử như trước đây và cố gắng trở lại nắm quyền. Đây là sách lược được ăn cả ngã về không đối với nhà lãnh đạo cánh tả hiện đang bị nghi ngờ liên quan tới tham nhũng.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tại Iran, một tỷ phú đầy thế lực bị kết án tử hình. AFP trích dẫn người phát ngôn của Tư pháp Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo đó tỷ phú Zhang Shani, 41 tuổi, một nhân vật đầy thế lực, bị kết án tử hình cùng với hai đồng phạm. Ông Zhang Shani bị bắt năm 2013 vì bị buộc tội biển thủ 2,8 tỷ đô la trong một vụ buôn bán dầu mỏ không chính thức của Iran, vào thời điểm Tehran bị cộng đồng quốc tế cấm vận kinh tế. Phiên tòa xử nhà tỷ phú Iran kéo dài công khai trong nhiều tháng. Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi tại Iran. Bản án được tuyên ngay sau khi Tổng thống Rouhani thuộc phái ôn hòa công bố chương trình chống tham nhũng. Tự bào chữa trước tòa, tỷ phú Zhang Shani cho biết, chính bộ dầu mỏ Iran dưới thời Tổng thống bảo thủ Ahmadinejad yêu cầu ông giúp để đưa tiền bán dầu từ nước ngoài về nước. Tỷ phú Zhang Shani còn là bạn thân của con trai giáo chủ Hồi giáo Iran.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với hai bài học tiếng Pháp, bài số 49 và 50. Tiếp theo là tạp chí thể thao Chủ nhật với chủ đề Bóng đá Việt Nam, một chút kỳ vọng vào tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Tạp chí do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay sau đây, RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí văn hóa nói về The Rolling Stone, những hòn đá lăn giữa dòng nước đục. Tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn và được phát lần đầu vào ngày 3 tháng 8 năm 2012.
Chỉ cần những nốt nhạc dạo đầu trỗi lên là người ta nhận ra ngay tiếng nhạc của Rolling Stones. Rolling Stones trong nghĩa đen có nghĩa là những hòn đá lăn, còn hiểu theo nghĩa bóng là lãng tử phong trần, phiêu bạc giang hồ, kiếp sống lang thang này đầy mài đó. Đầu tiên dùng chữ này để đặt tựa cho bài hát là tên đàn nhạc blues người Mỹ Muddy Waters. Do rất ngưỡng mộ bậc đàn anh, cho nên ban nhạc người Anh Rolling Stones mới lấy tựa này làm biệt danh của nhóm. Một thập niên sau nhạc sĩ Muddy Waters đến phiên Bob Dylan dùng chữ Rolling Stone làm tựa cho một ca khúc viết vào năm 1965. Nhạc phẩm Like a Rolling Stone như một hòn đá lăn từng được bình chọn làm ca khúc hay nhất mọi thời đại. Nguyệt Sang nổi tiếng nhất Hoa Kỳ chuyên viết về nhạc rock cũng được đặt tên là Rolling Stone. Điều đó phần nào cho thấy là tư tưởng nhạc rock gắn liền với hình ảnh luân chuyển không ngừng của hòn đá lăn, nhưng hiểu theo nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen. Năm 2012 đánh dấu 50 năm thành công sự nghiệp của Rolling Stones. Tuy được xem như là một trong những huyền thoại của làng nhạc rock, nhưng ban đầu nhóm này chủ yếu chơi nhạc blues, tham gia vào phong trào British Blues Boom, thời mà các nghệ sĩ Anh tái tạo các khúc nhạc blues của người da màu, chủ yếu thuộc về trường phái Chicago. Những nghệ sĩ từng khởi nghiệp với phong trào này, trong đó có tay đàn Eric Clapton, John Mayall và Mick Jagger, có lần tuyên bố rằng họ là những đứa con da trắng của dòng nhạc tâm huyết của người da đen. Nhắc tới bài nhạc The Rolling Stones, mọi người nghĩ tới ngay cặp bài trùm Mick Jagger và Keith Richards. Họ sáng tác các ca khúc kinh điển của nhóm, cũng như hai nghệ sĩ John Lennon và Paul McCartney của nhóm The Beatles. Nhưng công bằng mà nói thì Mick Jagger và Keith Richards không phải là sáng lập viên của nhóm Rolling Stones. Chính nhạc sĩ Brian Jones mới là người đã thành lập ban nhạc khi cho đăng tin trên báo để tuyển lựa nghệ sĩ. Trong số các thành viên ban đầu lưu diện với nhau từ năm 1962 đến năm 1968, Brian Jones là người chơi nhạc blues thuần chất nhất. Lối sáng tác của anh mang nhiều tính thử nghiệm đột phá. Cho dù đã lập gia đình và có con, nhưng Brian Jones lại có tật ăn vụng, và nhất là anh bị nghiện ma túy. Tính tình thất thường của anh khiến cho các vòng lưu diện của nhóm gặp nhiều khó khăn. Đến khi anh bị cấm đặt chân đến lãnh thổ Hoa Kỳ, không được cấp visa vì tội tàng trữ ma túy, Brian Jones bị trục xuất ra khỏi nhóm Rolling Stones vào tháng 6 năm 1969. Chỉ vài tuần lễ sau đó, thi hài của Brian Jones được phát hiện trong hồ tắm ở nhà riêng. Cái chết này cho tới nay vẫn còn mang nhiều bí ẩn. Có người cho rằng Brian Jones dùng ma túy quá liều nên đã chết đuối trong hồ bơi. Theo một giả thuyết khác, thì Brian Jones do bị đuổi ra khỏi nhóm Rolling Stones cho nên đã tự kết liễu cuộc đời.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches paid by everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. They think of you. I sit and watch as tears go down.
Của The Rolling Stones cất cánh từ năm 1965 trở đi. Trong giai đoạn này có hai ca khúc của nhóm nổi tiếng trên khắp thế giới. Bài đầu tiên là As Tears Go By mà Mick Jagger đã viết cho người bạn gái của anh thời đó là ca sĩ Marianne Faithfull. Bài thứ hai là nhạc phẩm Satisfaction với đoạn guitar mở đầu rất quen thuộc. Các thế hệ đàn em thường bắt chước hoặc sao chép lối sáng tác ca khúc này. Nhưng bên cạnh đó còn có hàng loạt nhạc phẩm khác như System of a Down, Angie, Miss You hay Jumpin' Jack Flash. Riêng nhạc phẩm Satisfaction, bài này từng được tờ báo Rolling Stone xếp hạng nhì trong số những ca khúc hay nhất mọi thời đại, chỉ thua qua nhạc phẩm Like a Rolling Stone của Bob Dylan. Ngược lại, cũng theo các nhà phê bình, trên danh sách 500 bài hát Anh Mỹ quan trọng nhất của làng nhạc rock, nhóm The Rolling Stones đứng hạng nhì với tổng cộng là 14 ca khúc, qua mặt các tên tuổi như Bob Dylan, ông hoàng Elvis Presley, ban nhạc The Beach Boys và tây đàn Jimi Hendrix. Trong vòng 50 năm sự nghiệp, nhóm The Rolling Stones đã cho ra mắt 22 album và 8 tập nhạc live. Nếu không tính đến các tuyển tập, thì nhóm này đã bán trên thế giới hơn 200 triệu album. Thời kỳ huy hoàng nhất của ban nhạc kéo dài trong 5 năm, từ năm 1969 đến năm 74. Sau khi Brian Jones bị đuổi ra khỏi nhóm, đến lượt Mick Taylor gia nhập ban nhạc. Tuy không được công nhận là một thành viên thường trực, nhưng Mick Taylor có tài chơi đàn solo mang nhiều ngẫu hứng của dòng nhạc soul, mà nhờ vậy mà nâng lối diễn xuất của nhóm lên một tầm cao hơn. Đây chính là giai đoạn mà The Rolling Stones trình làng loạt album để đời, mở đầu với tập nhạc Sticky Fingers. Trên album này có một hình ảnh trở nên rất quen thuộc đối với giới hâm mộ trên toàn thế giới, đó là cái logo màu đỏ chói vẽ một cặp môi đang thè lưỡi. Do một sinh viên trường mỹ thuật London thiết kế, logo này sau đó trở thành thương hiệu của nhóm The Rolling Stones trong vòng 4 thập niên liền. Tài nghệ chơi đàn của Mick Taylor đẩy thành viên trụ cột Keith Richards xuống hàng thứ yếu. Xung khắc bất hòa nảy sinh từ đó, và cuối năm 1974, Mick Taylor quyết định chia tay, giả từ cả nhóm, thay vì chờ đến khi bị trục xuất như trường hợp của Brian Jones. Nhóm Rolling Stones lúc ấy mới kết nạp thành viên mới là Ron Wood, chủ yếu chơi đàn bass. Không phải ngẫu nhiên mà Keith Richards chọn một tay đàn bass để thay thế Mick Taylor, vì trong thâm tâm, Keith Richards không muốn để cho một người khác lấn lướt mình. Tính già số cuộc hóa non, nếu như thành viên mới giúp hòa giải phần nào những bất đồng nội bộ, thì ngược lại chất lượng của các album của nhóm bắt đầu kém hẳn. Trong giai đoạn này, The Rolling Stones thay đổi cách chơi nhạc. Thay vì đưa vào bài hát những mạng độc tấu, guitar điện, họ lại dùng kỹ thuật guitar weaving, tức là hai tay đàn chơi xen kẽ và luân phiên, lúc thì dẫn dắt, khi thì đánh đệm. Tuy rất hiệu quả trong phòng ghi âm, nhưng khi đứng diễn trên sân khấu, thì lối chơi này là phản tác dụng do thiếu thần sầu và cảm hứng. Vì thế cho nên mà giới phê bình ít khi nào chọn các album của nhóm Rolling Stone ra đời trong giai đoạn này làm cột mốc quan trọng. Một khi đã vắng bóng Mick Taylor, thì âm thanh tiếng đàn của nhóm không còn cừ khôi bằng đồng hương là Eric Clapton và Fleetwood Mac, hoặc là các nhóm nổi danh vào những năm 70 như Eagles hay Santana. Vào mùa hè năm 1977, Joe Strummer, tay đàn chính của nhóm The Clash, thẳng thừng tuyên bố, ông hoàng nhạc rock Elvis Presley vừa qua đời, nay cũng chẳng còn Beatles và cả Rolling Stones. Ý muốn nói rằng, các ban nhạc huyền thoại này bắt đầu lỗi thời, không còn đột phá sáng tạo. Vào lúc mà chất lượng các album của Rolling Stones bắt đầu xuống dần, thì cũng vào năm 1977 mà Keith Richards bị bắt tại Toronto vì tội dùng ma túy. Tuy thoát khỏi án tù giam 7 năm, nhưng anh lại bị phạt và buộc phải đền bù bằng cách đi trình diễn để gây quỹ từ thiện. Nhờ vào đó mà Keith Richards ý thức về trách nhiệm của mình và quyết định cai nghiện. Nhưng sự thức tỉnh đó dường như đã quá trễ. Mối bất đồng giữa ca sĩ Mick Jagger và tay đàn Keith Richards ngày càng sâu rộng. Keith Richards đổ lỗi cho Mick Jagger là muốn thâu tóm quyền hành để trở thành thủ lãnh duy nhất của nhóm. Còn theo Mick Jagger thì vì Keith mà sự nghiệp của nhóm Rolling Stones không còn bền vững. Tuy không chính thức rã đám, nhưng cặp bài trùng Mick Jagger và Keith Richards không còn nhìn mặt nhau. Mick Jagger tách ra riêng và ghi âm 4 album solo. Mãi đến năm 1989, ban nhạc này mới chịu làm việc chung với nhau sau khi được đưa vào đại sảnh danh vọng. Tuy âm thanh của các album sau này tân kỳ hơn, nhưng ca khúc không còn nhiều ngẫu hứng sáng tạo như trước. Chỉ có ở trên sân khấu thì các thành viên của Rolling Stones tuy đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn tạo được cơn sốt nơi khán giả nhờ vào phong cách vũ bão, sôi động. Cũng như hai nhóm The Beatles và The Beach Boys, ban nhạc The Rolling Stones đã ảnh hưởng sâu đậm đến thế hệ cùng thời cũng như lớp trẻ đi sau. Bằng chứng là trong cuộc phim Hải tặc vùng Caribe, nam diễn viên Johnny Depp khi đóng vai thuyền trưởng Jack Sparrow đã vay mượn phong cách rất bụi đời của Keith Richards. Đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese đưa khá nhiều bài hát của nhóm này vào trong những bộ phim của ông. Ông đã thực hiện cuộc phim tài liệu mang tựa đề Shine a Light về vòng lưu diễn của nhóm The Rolling Stones. Báo chí truyền thông thường hay so sánh đối chiếu Rolling Stones với nhóm The Beatles. Thật ra ở ngoài đời, cả hai ban nhạc này quen biết nhau và thường xuyên gặp mặt. Một trong những ca khúc ghi âm đầu tay của Rolling Stones, bài I Wanna Be Your Man, là do nhóm Beatles sáng tác. Giữa hai ban nhạc huyền thoại này có một thỏa thuận ngầm, đĩa hát của họ không bao giờ được phát hành cùng lúc để tránh ảnh hưởng đến sự thành công của cả hai bên. Tuy nhiên vẫn có một sự phân biệt nhất định nơi người nghe. Nói một cách vắn tắt, các fan hâm mộ cho rằng nhạc Beatles do được dung hòa với nhạc pop có giai điệu ngọt ngào du dương, cho nên là một loại nhạc rock mềm mại dành cho con gái. Còn nhạc Rolling Stones cứng cựa gân cốt, bén nhọn gai góc, cho nên giống như một thứ nhạc rock cuồng dại dành cho con trai. Định nghĩa như vậy thì không tránh khỏi sự hạn hẹp. Vì nhìn kỹ lại, Rolling Stones khác với The Beatles chủ yếu là ở trong phong cách. Ngay từ đầu, Rolling Stones đã tự tạo cho mình cái hình ảnh bad boys, những thanh niên chơi bời hư hỏng, cứng đầu bướng bỉnh, để đoạn tuyệt với hình ảnh con nhà lành của nhóm tứ quái. Rolling Stones khiêu khích ra mặt, bày tỏ sự phản kháng của mình với ca từ gây sốc. Họ tung bài hát như một cú đấm vào bụng, một cái tát vào mặt. Còn The Beatles nếu có tư tưởng phản kháng thì chủ yếu là khuynh đảo ngầm thông qua ẩn dụ và ngụ ý. Dù gì đi nữa, Rolling Stones đã góp công thay đổi cục diện của làng nhạc Âu Mỹ. Với The Rolling Stones, rock không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà trước hết là một lối suy nghĩ, một cách sống. Gợi hứng từ bậc thầy Muddy Waters, những hòn đá lăn không sợ chốn nước đục, không ngại quải bụng lầy. Huyền thoại Rolling Stones có đi vào lòng người là cũng từ đây.
Angel, when will those clouds all disappear? Angel, angel, where will it lead us from here? With no
quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định không để Đài Loan độc lập. Bulgaria huy động quân đội đối đầu với làn sóng di dân từ Hy Lạp. Tại Ba Lan, hàng loạt tướng lĩnh từ chức. Bầu cử sơ bộ tại Mỹ, Hillary Clinton và Donald Trump tiếp tục bỏ xa các đối thủ. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và để mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi hai bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 49 và 50.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de vous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je suis Kerr Lascano, je viens de Bilbao, j'ai 33 ans.
Je m'appelle Aïda, je suis la copine d'Iki. Ça fait presque un an qu'on est ici en France.
On habitait en banlieue, mais à Paris, il y a 5 mois qu'on a déménagé ici. Et c'est très facile d'avoir des spectacles. Et je voudrais savoir quelles sont les offres de spectacles sur Paris.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với hai anh chị Iker và Aida, người Tây Ban Nha. Hiện giờ Thảo đang có mặt tại phố Opera để tìm hiểu về các sinh hoạt văn hóa ở Paris.
Bonjour Iker, bonjour Aida.
Bonjour.
Alors il paraît que ce qui vous intéresse le plus à Paris, c'est la vie culturelle.
Oui, on s'est connus dans l'opéra, nous deux, et on aime bien toutes les offres de spectacles à Paris.
Donc vraiment, chaque fois qu'on peut, on essaie d'y aller parce qu'on adore ça.
Mais on choisit par rapport à notre budget parce que c'est un peu cher quand même.
Hai anh chị Iker và Aida từng gặp nhau tại nhà hát opéra. Họ thích đi xem kịch nhưng giá hơi đắt. Mời các bạn làm quen với nhà phê bình Claire Razon. Cô ấy sẽ chỉ cho chúng ta cách mua vé rẻ hơn. Claire là nhà báo làm việc cho tạp chí Première. Trang mạng của tờ báo này chuyên thông tin về các sinh hoạt văn hóa như ciné, biểu diễn, xem kịch.
Est-ce qu'on peut connaître les offres culturelles qu'on a à Paris?
Vous voulez dire le nombre de
événements?
C'est difficile à chiffrer. On dit qu'il y a à peu près 250 salles de concert, 350 musées et galeries. Et pour les salles de théâtre, on doit être autour de 200 ou 250 aussi.
Thành phố Paris hiện có 200 nhà hát và 250 phòng hòa nhạc. Các sinh hoạt vì thế mà phong phú, đa dạng.
Donc pour s'y repérer, c'est vrai que c'est pas évident.
Est-ce que tous les spectacles sont complets chaque soir?
Nous, ils sont pas tous complets. En fait, il y a les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des spectacles qui sont complets des mois, voire parfois un an quasiment à l'avance. Mm-hmm. Et il y en a qui vont galérer chaque soir pour remplir la salle parce que c'est des petits théâtres et où il n'y a pas eu de communication.
Các nhà hát nổi tiếng thường bán hết chỗ ngồi, đôi khi cả vài tháng trước. Ngược lại, ta dễ kiếm vé hơn tại các nhà hát nhỏ.
Les spectacles qui sont les plus difficiles à réserver, en général, c'est soit ceux où il y a des grosses têtes d'affiche, donc un acteur très connu, un groupe américain qui vient rarement en France, des choses comme ça. Ça peut être aussi des spectacles très pointus. Par exemple, au Théâtre de la Ville à Paris, il y a beaucoup de chorégraphes contemporains qui viennent pour 3 jours. Et là, les gens qui les connaissent très précisément réservent aussi longtemps à l'avance. Et donc, c'est pour ce spectacle-là que c'est difficile d'avoir des places à la dernière minute.
Bạn có biết là tại Paris, rất khó thế nào mà kiếm được vé để xem các nghệ sĩ nổi tiếng, des têtes d'affiche, khi họ tới Paris biểu diễn chỉ trong vài ngày. Vé được bán sạch chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà thôi.
Est-ce que à ton avis, on peut trouver aussi des spectacles pour des petits budgets?
Alors les spectacles à petit budget, c'est pas tellement le terme, c'est plus que si tu vas dans une grande salle avec un gros spectacle, une grosse tête d'affiche, ça sera plus cher que si tu vas dans un petit théâtre moins connu. En fait, la meilleure façon d'avoir des places à des tarifs intéressants, c'est de passer par certains sites qui sont spécialisés dans les réductions. Il y en a un qui s'appelle Billets Réduc et l'autre qui s'appelle Ticketac.
Celui-ci, ouais, on voilà. Connaît.
Nếu túi tiền của bạn eo hẹp, à petit budget, bạn có thể mua vé trên các mạng chuyên bán vé với giá mềm như là Billets Réduc, Théâtre Online, Ticketac.
Et puis après, dans Paris, il y a aussi les kiosques. Il y en a 3 dans Paris qui vendent des places pour le soir même à 50% et qui sont des places de première catégorie, parfois pour de très gros spectacles.
Paris cũng có quầy bán vé, les kiosques tại Madeleine, Montparnasse và Terme, chuyên bán vé vào giờ chót, thường là chỉ bằng một nửa giá thông thường, à moitié prix.
Mais dans ce cas-là, il suffit d'aller au kiosque et on achète l'entrée, voir la pièce qu'on veut, c'est ça?
Exactement, en fonction de ce qu'ils ont de disponible pour le soir même.
Ok.
Mais pas forcément sur tous les spectacles.
Ah, c'est bien. Ok, ok.
Không phải lúc nào ta cũng tìm được vé cho các buổi trình diễn mà ta muốn xem. Các quầy chỉ bán vé còn sót lại. Còn các thông tin như địa điểm, suất chiếu phim, giờ biểu diễn đều nằm trong quyển Pariscope.
Bonjour, je voudrais assister à un Pariscope.
Kỳ sau, chúng ta sẽ cùng nhau xem Pariscope, một loại show tay hàng tuần có ghi tất cả các chương trình biểu diễn ở Paris và ngoại ô.
Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de vous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Wow, super.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je suis Carla Scano, je viens de Bilbao, j'ai 33 ans.
Je m'appelle Aïda, je suis la copine de Kim. Ça fait presque un an qu'on est ici en France.
On a décidé d'être à Paris pour profiter de la ville. Il y a beaucoup de spectacles à Paris. Il y a des concerts, des cinémas, des théâtres. J'aimerais bien savoir comment se renseigner et quels spectacles choisir par rapport à nos goûts.
Tuấn Thảo hôm nay có hẹn với hai anh chị Iker và Aida, người Tây Ban Nha. Họ rất thích đời sống văn hóa ở Paris.
Bonjour, je voudrais acheter un Pariscope.
Thảo đang có mặt tại phố Opéra với nhà phê bình Claire Azan, chuyên về kịch nghệ. Bây giờ chúng ta cùng vào quán cà phê nhé. Aida và Iker đang xem quyển Pariscope, có liệt kê toàn bộ các chương trình biểu diễn trong tuần.
En fait, oui, Pariscope, ça sort chaque semaine, le mercredi.
Claire sẽ chỉ cho chúng ta cách chọn một chương trình biểu diễn cho tối nay, un spectacle.
En théâtre, vous aimez quoi, par exemple?
Déjà, on aimerait bien connaître la comédie française.
Oui.
Mais là-bas, les places sont chères.
Mais dans la salle Richelieu, il y a un système de places de dernière minute aussi, un peu comme à l'opéra. Si tu vas à l'avance, il y a des places de dernière minute.
Iker và Aida muốn đi xem một tác phẩm của đoàn kịch quốc gia, la comédie française, nhưng vé hơi đắt. Nhưng ta vẫn có thể tới tận nhà hát để xem có còn vé vào giờ chót hay không.
Il y a des choses que vous auriez envie de voir en particulier au théâtre en ce moment?
Peut-être quelque chose de classique.
Classique, un théâtre
français connu.
Iker Mou, c'est mon vœu que tu dis, comme tu as fait.
En ce moment, justement, un bon exemple de ce qui pourrait se faire avec des acteurs français et un auteur français contemporain, c'est la pièce de Florian Zeller qui s'appelle Une heure de tranquillité, avec un acteur français très connu qui s'appelle Fabrice Lucchini.
Claire, tu as dit, mon vœu que tu as fait un vœu tác phẩm mang tựa đề Une heure de tranquillité. Cả dư luận Paris đang bàn tán về tác phẩm này. Le tout Paris en parle.
Mais à ton avis pour ce soir, ça sera possible de trouver
une place? Écoute, je crois que c'est complet jusqu'en avril, mais peut-être que si on essaye au kiosque, on pourra trouver une place pour ce soir.
Bây giờ chúng ta đến quầy bán vé tại Madeleine. Kiosque, đây là nơi ta có thể mua vé vào giờ chót.
Et Claire, pourquoi les sorties culturelles sont aussi importantes pour les Parisiens?
Oui, évidemment, c'est même, on pourrait dire, ce qui rythme leur semaine et leur journée, à la fois parce qu'il y a tellement, en effet, d'offres qu'on est sollicité tout le temps à la télé, dans les magazines.
Các sinh hoạt giải trí, les sorties, không thể thiếu trong đời sống của người dân thủ đô. Trong các bữa ăn tối, dân Paris thích bàn về bộ phim hay vở kịch mà họ vừa xem.
On pourrait très bien entendre, ah, t'as pas vu le dernier, machin, voilà.
À, Thảo không ngờ là có rất nhiều người đang đứng xếp hàng trước quầy bán vé. Nhưng mà không biết là họ thích xem những gì.
Alors, on a déjà fait notre petite présélection. Et donc, on hésite entre La Folle de Chaillot et Un homme trop facile, La Gaîté Montparnasse.
Et vous venez souvent au kiosque?
Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Je fais ma petite liste et puis je vais au spectacle en fonction des places. Je trouve ça amusant.
Mỗi người đều có trong tay một danh sách các tác phẩm để tìm xem có còn vé hay không. S'il si reste des places, đôi khi ta khám phá nhiều điều thú vị bất ngờ.
Bonjour, François Morel, ce soir ma vie. Alors, une place vous avez, je suis très, très, très heureuse.
Bà khách hàng này rất là vui bởi vì bà may mắn tìm được vé để đi xem vở kịch mà bà yêu thích. Elle a eu du bol. À, bây giờ đến phiên Thảo rồi.
Bonjour, oui. Je voudrais acheter deux places pour la pièce de théâtre Une heure de tranquillité.
Une heure de tranquillité, on en a très peu. C'est la pièce qui cartonne. Le théâtre nous donne une place ou deux par jour.
Oh, thì quá, vở kịch Une heure de tranquillité không còn chỗ. C'est complet. Mỗi ngày chỉ có bán vài vé mà thôi.
Merci.
Ah, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de place.
C'est pas grave. Je sondais. On ira au cinéma.
Et puis pour cette pièce, il faudrait peut-être réserver un peu à l'avance.
Oui, oui, il me semble. Ouais. Mais comme ça, je sais pour la prochaine fois. Ouais.
Lần sau có lẽ nên đặt vé trước, réserver à l'avance, hay là phải chịu khó tới quầy bán vé rất sớm để xếp hàng, thường là trước 12 giờ trưa, giờ mở cửa.
Merci.
À bientôt, merci.
Merci pour toutes les informations. Là.
Merci Claire.
Merci. Et
à la prochaine.
Au revoir.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao Chủ nhật. Bóng đá Việt Nam một chút kỳ vọng vào tân huấn luyện viên nội của đội tuyển quốc gia. Tạp chí này do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Cuối cùng thì bóng đá Việt Nam cũng đã quay trở về với thầy nội. Hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Thắng đã đặt bút ký hợp đồng chính thức trở thành tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nam quốc gia và U23 quốc gia trong thời gian 2 năm. Sau thất bại của ông thầy người Nhật Toshiya Miura cũng như hàng loạt các huấn luyện viên ngoại trước đó, sự lựa chọn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần này không biết có phải là giải pháp tình thế hay không, nhưng ngay lập tức, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã đón nhận một cách hồ hởi. Năm nay 45 tuổi, huấn luyện viên xứ nghệ này được biết đến nhiều hơn là cương vị trung vệ thép của đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam thuộc thế hệ cầu thủ vẫn được đánh giá là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong thập niên 1990, cho dù họ chưa hề có được tấm huy chương hay cúp vàng nào ở đấu trường khu vực. Chuyển ngạch sang làm huấn luyện viên từ năm 2001, Nguyễn Hữu Thắng đã trưởng thành từ vai trò trợ lý huấn luyện viên cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để rồi đảm nhận huấn luyện viên trưởng cho nhiều câu lạc bộ trong nước và đã gặt hái được những thành công nhất định ở Sông Lam Nghệ An với những danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia 2010, vô địch V-League 2011 và siêu cúp quốc gia 2011. Nhiệm vụ được giao cho vị tân huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng ở cấp độ quốc gia từ giờ trở đi là dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia tiếp tục hành trình vòng loại World Cup 2018 và vòng loại Asian Cup 2019, rồi tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2016 AFF Cup và cùng đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam dự SEA Games 29. Trao đổi với tạp chí thể thao, hôm nay chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng việc lựa chọn huấn luyện viên nội mà cụ thể là Nguyễn Hữu Thắng vào chiếc ghế nóng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia lúc này là hợp thời, liên đoàn cũng như người hâm mộ chưa hẳn đã hy vọng ông tân huấn luyện viên này đem lại một thành tích nào đột phá, nhưng cũng kỳ vọng ông sẽ tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong lúc bóng đá Việt Nam đang có trong tay một lực lượng trẻ sung sức và nhiều tài năng. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với chuyên gia Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui, như vậy là bóng đá Việt Nam đã có huấn luyện viên mới. Sau nhiều năm qua tay các thầy ngoại nay trở về với thể đội, có thể cảm nhận thấy là dư luận bóng đá Việt Nam có vẻ đang đón nhận tin ông Nguyễn Hữu Thắng làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia một cách khá hồ hởi và tất nhiên cũng có những kỳ vọng nhất định. Vậy có thể kỳ vọng gì ở vị huấn luyện viên nội này ạ, trong khi mà các đội tuyển vừa thất bại với ông thầy ngoại người Nhật thưa ông?
Trước hết chúng ta phải nói rằng là cái việc huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng chính thức ký hợp đồng là huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam với cái thời hạn là 2 năm được ký kết vào ngày 3 tháng 3 vừa rồi giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam với lại huấn luyện viên này, thì đây là một trong những cái vấn đề cũng được quan tâm của những người hâm mộ bóng đá, bởi vì phải nói rằng cái việc mà ký kết với huấn luyện viên nội mà lại là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng thì nó rất là đúng thời điểm. Nó đúng thời điểm là bởi vì sau khi chúng ta có huấn luyện viên ngoại thì mọi người cũng nhìn nhận ra một cái vấn đề, nó cũng có cái khó khăn, tức là cái triết lý huấn luyện của các huấn luyện viên ngoại thì có đôi khi nó có những cái điểm nó cũng không phù hợp với lại đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ thì người ta đang có một cái quyết tâm là với một cái lực lượng các cầu thủ trẻ thì cần phải tìm một huấn luyện viên nội, nhưng để tìm được huấn luyện viên nội mà hợp tình hợp lý thì phải có những huấn luyện viên, những ứng cử viên mà cũng có khả năng để thực hiện được cái nhiệm vụ. Và phải nói là lần này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như người hâm mộ rất là kỳ vọng vào huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Lý do của nó là bởi vì đang có một cái lực lượng của các cầu thủ trẻ rất là tốt thì cần có huấn luyện viên có cái khả năng có thể hiểu biết và kết nối các cầu thủ này lại để xây dựng một cái lối chơi là cũng hợp lý. Thì về mặt dư luận, người ta đánh giá có hai điểm sau đây mà huấn luyện viên Hữu Thắng là phù hợp với lại cái việc huấn luyện của đội tuyển Việt Nam ở cả đội tuyển lớn cũng như đội tuyển U23. Lý do là thế này, đây là một trong những huấn luyện viên cũng đã khá có nhiều kinh nghiệm, tuy là chưa làm trên cấp độ đội tuyển nhưng mà ở cấp độ câu lạc bộ thì cũng đã chinh chiến ở vài câu lạc bộ cũng sừng sỏ, đặc biệt là cái thời gian làm cho Sông Lam Nghệ An. Trước đây thì Xuất Thanh, đây là cầu thủ đã từng giữ 4 lần Tiger Cup, 3 lần giữ SEA Games. Tuổi đời thì cũng đã được 44 tuổi, cũng không quá trẻ, nhưng mà cũng đã trải qua được những cái quá trình từ là cầu thủ chuyên nghiệp, rồi đến khi là huấn luyện viên. Thì bây giờ lên cầm tuyển thì người ta hy vọng rằng là đây là một trong những cái ứng cử viên có thể thực hiện được nhiệm vụ. Thì cái cảm giác đầu tiên á, thì là mọi người có vẻ như là tin cậy. Cái thứ hai nữa đó, thì về phong cách làm việc thì anh Thắng cũng có những cái đặc điểm mà người ta cho là những cái ban đầu nó cũng tốt. Thứ nhất là anh đề nghị được toàn quyền quyết định về mặt chuyên môn, và trước khi mà được ký hợp đồng thì anh đã công bố cái sự lựa chọn về mặt nhân sự, và nhân sự này ở đây là cái ban huấn luyện mà do anh ta cùng với nhau tuyển chọn để có thể từ đó nó xây dựng một cái lối chơi cho phù hợp. Thứ hai nữa đó thì phải nói rằng là đó đây cái ban huấn luyện của anh ta đó thì đó là một cái sự lựa chọn mà người ta nói là nó khá là khôn ngoan khi mà chọn các huấn luyện viên có năng lực, có chuyên môn, có thời gian và cũng có kinh nghiệm làm các vận động viên, các cầu thủ trẻ. Trong đó thì người ta đánh giá cao cái sự lựa chọn các huấn luyện viên trợ lý từ những cái lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai nè, của SHB Đà Nẵng nè, rồi cái vị trí của huấn luyện thủ môn cũng như là vị trí của các cái trợ lý khác mà có thể đảm đương được cái nhiệm vụ, thì người ta cho rằng cái đó chính là cái sự khôn ngoan của một cái huấn luyện viên nội. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng đã hứa là sẽ hỗ trợ hết mình để cho anh Thắng có thể hoàn thành nhiệm vụ là phải giành được cái huy chương vàng của SEA Games cũng như là cái thành tích cao nhất ở cái giải vô địch của AFF, tức là khu vực Đông Nam Á.
Huấn luyện viên Hữu Thắng lên cầm quân thì có ngỏ ý rất muốn là lấy các cái nhân tố ngoại, tức là những cầu thủ đã nhập tịch Việt Nam vào đội tuyển quốc gia, nhưng ông cũng không được quyền quyết định về cái việc này. Vậy ông nghĩ sao về cái chuyện này?
Trước đây thì các huấn luyện viên, kể cả các huấn luyện viên ngoại rồi các huấn luyện viên nội cũng đều có cái mong muốn là trong số các cầu thủ nhập tịch mà chơi tốt ở trong cái V-League mà đã là nhập tịch rồi thì cũng có thể tham gia vào trong đội tuyển. Thì trước mắt ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Hữu Thắng thì chưa có sự tuyển chọn. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi thấy là nó có ba cái điều kiện thuận lợi. Chắc chắn là cái lực lượng sẽ được trẻ hóa và đặc biệt là sẽ dựa trên các cầu thủ mà tôi cho là trưởng thành từ những cái lò đào tạo có tiếng tăm, ví dụ như là của Hoàng Anh Gia Lai Arsenal, hay là có các cầu thủ trong cái lứa của cái giải U21 của VPF, rồi các cái lứa cầu thủ của Viettel. Thì cái việc mà các cầu thủ nội là sẽ được trẻ hóa. Còn trong đội tuyển quốc gia thì chắc cũng có cái ý định là kêu gọi các cầu thủ mà đã chinh chiến ở trong V-League mà đã nhập tịch. Nếu những cầu thủ có phong độ tốt thì tôi cho rằng là cái đó cũng là một cái ý muốn. Nhưng mà tuy nhiên cái đội tuyển thì chưa được tuyển chọn và chưa công bố, cho nên chúng ta chưa có thể bình về việc này. Nhưng mà nếu mà theo cái chuyển vọng này thì có lẽ cũng sẽ có cái sự ủng hộ, bởi vì đã đến lúc mà tôi nghĩ là nếu như đề ra cái chỉ tiêu là đội tuyển cần phải giành được cái thứ hạng cao nhất ở trong các cái giải đấu của khu vực thì có lẽ là cái chuyện mà phải tìm những cái nhân tố để có thể đáp ứng cho cái điều này nó phải được ưu tiên, thì tôi nghĩ là cái chuyện đó có lẽ sẽ được xem xét trong thời gian tới.
Dạ vâng ông, thưa ông, có một cái thực tế trong bóng đá Việt Nam đó là chiếc ghế huấn luyện viên trưởng luôn vẫn gọi là chiếc ghế nóng, và khi mà đối với các huấn luyện viên nội thì khi được gọi vào đội tuyển thì người ta rất ngần ngại, bởi vì là quyền thì hạn chế, đãi ngộ thì cũng không được thỏa đáng. Cái điều này có đúng không ạ? Cái thực tế này có đúng không ạ?
Thực tế này đúng chứ. Trước đây thì là như vậy. Bây giờ thì có lẽ là cũng đã có những cái suy nghĩ và những cái quyết định nó có khác hơn. Ở đây chúng ta sẽ dựa trên hai cái yếu tố sau đây để chúng ta nói về cái việc, tức là huấn luyện viên nội bây giờ đó thì cái áp lực và cái yêu cầu với sự hỗ trợ nó sẽ có cái sự khác hơn so với cái trước đây. Thứ nhất là đại diện của Liên đoàn bóng đá cũng phát biểu chính thức trong cái họp báo cũng như là trong cái tuyên bố trong các cái kỳ họp của Ban Chấp hành mới đây về việc tức là chọn lọc các huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Thì có nói đến một cái việc tức là nếu như không hoàn thành nhiệm vụ thì không chỉ cái huấn luyện viên trưởng là anh Nguyễn Hữu Thắng cùng với cái ekip huấn luyện thì phải chịu trách nhiệm và từ chức, mà là ban chấp hành sẽ có những thành chủ chốt cũng phải chịu trách nhiệm. Thì tôi cho rằng cái tuyên bố đó nó có hai cái ý mà để chúng ta có thể hiểu được, là thứ nhất là đây là một cái tinh thần cộng đồng trách nhiệm, cái thứ hai nữa cũng để cũng thấy rằng là cái sự quyết tâm của không chỉ là đổ thừa cho ban huấn luyện khi mà đội tuyển thất bại, và chính vì vậy thì cái chiếc ghế nóng mà chúng ta nói đó cũng sẽ phải được sự hỗ trợ một cách hết sức là hợp lý. Thì cái đó là vấn đề thứ hai. Tôi cho rằng cái chuẩn bị của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng với cái hợp đồng được ký tuy có 2 năm nhưng mà chuẩn bị làm lâu dài, bởi vì đây cũng là một cái chiến lược ở trong với cái chủ định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và những người hâm mộ, tức là lâu rồi chúng ta không giành được những cái thành tích mà tốt nhất cho cái cấp độ đội tuyển cũng như là cho cái đội U23 Olympic ở trong các cái giải đấu khu vực khi mà cái sự chuẩn bị và sự hỗ trợ nó không tốt. Thì tôi nghĩ cái đợt này đó với cái sự tuyên bố mạnh miệng như vậy thì chắc chắn là sự hỗ trợ nó phải tốt hơn, từ cái việc tổ chức tập huấn có tính chất chuyên nghiệp hơn, cái nguồn tài chính để đi tìm cho đội tuyển có thể có được những cái đợt tập huấn luyện thật tốt, cũng như là cái chế độ đãi ngộ. Thì ngay bước đầu thì huấn luyện viên Hữu Thắng cũng đã có ký hợp đồng với cái mức lương mà so với cũ á, các vận động viên nội thì có tăng lên gấp nhiều lần. Thì tôi cho rằng cái đó cũng là một trong những cái yếu tố làm cái sự động viên của cái các huấn luyện viên nội, đặc biệt là cái lần này thì nó có tốt hơn. Thì cái chuyện đó phải được xem xét, và tôi nghĩ cái đó nó là một trong những cái điều mà chúng ta phải chờ để xem coi cái ứng xử có thay đổi thì cái kết quả nó có tốt hơn hay không.
Dạ, vâng ạ. Thưa ông, hỏi xin hỏi ông câu cuối là cá nhân ông có đặt kỳ vọng gì vào cái huấn luyện viên Hữu Thắng lần này không ạ?
Tôi cho rằng là với cái chỉ tiêu đặt ra rằng là phải giành cái chức vô địch thì có thể đạt được cái yêu cầu hoặc không đạt được cái yêu cầu, nhưng ít ra về cái phương thức để làm việc, dù là huấn luyện viên nội hay là huấn luyện viên ngoại, mà đặc biệt là khi đã là huấn luyện viên nội nữa thì thay đổi cái cách để làm như vậy á, nó cũng là một cái tín hiệu tốt cho cái tương lai. Nếu không đạt được yêu cầu thì đó cũng là một cái phương thức mà chúng ta sẽ được rút được kinh nghiệm, và từ đây thì có lẽ các huấn luyện viên nội cũng sẽ ít ngần ngại hơn khi mà quốc gia trao nhiệm vụ cho mình. Cá nhân tôi thì tôi cũng có cái kỳ vọng là nếu như anh Thắng thành công làm được cái chuyện mà yêu cầu đặt ra thì đó là một cái điều tuyệt vời nhất. Nhưng nếu không được thì ít ra cái đó cũng sẽ là một cái bài học rất lớn cho những người quản lý cũng như cho cái bản thân của huấn luyện viên Hữu Thắng trong cái đợt này.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Tuấn Mui ạ.
Trong chương trình RFI Việt ngữ ngày mai, mời quý thính giả lần lượt theo dõi bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ngày mai Thanh Phương sẽ phỏng vấn hoàng thân Nguyễn Phúc Bảo Ngọc, hậu duệ trực tiếp của vua Duy Tân. Mời quý thính giả đón nghe. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin chào tạm biệt quý thính giả qua nhạc phẩm Paris với tiếng hát của Gérard de Balmas.
Si tu savais tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance, peu à peu. Tu disparais malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Si tu savais tout le mal que l'on me fait, oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, et je cours toute la journée sans savoir où je vais, dans le bruit. Dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour. Il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Marie, je t'en